An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 3. Giải trừ nghi vấn. Giải đáp thắc mắc về ngăn ngừa tà dâm. Hỏi: Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng, nếu có chúng sinh nào nhiều tham dục, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền có thể dứt lìa tham dục, sao lại có thể được như thế?
Đáp: Sắc dục là đường mê, pháp Phật là bến giác. Giác ngộ phá tan mê lầm, cũng như ánh đèn xua tan tâm tối, đó là lẽ nhất định phải vậy. Khổng Tử từng nói: Nếu như đạt được lòng nhân ái thì xấu ác không còn, chẳng phải cũng là cùng một lẽ như vậy đó sao?
Hỏi: Có người nằm mơ thấy bảng nhà trời ghi tên mình, có thứ hạng thi đỗ. Về sau, quả nhiên tất cả đều ứng nghiệm đúng như vậy, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, xét như ở thế gian này, mỗi một đất nước đều có ngôn ngữ khác nhau, thì trên trời cũng phải có sách riêng của nhà trời, viết bằng chữ của trời. Người phàm không thể đọc hiểu được, còn như người phàm đã đọc được, thì lẽ nào cõi trời hóa ra lại sử dụng chữ viết của người phàm hay sao?
Đáp: Bản nhà trời nhìn thấy trong giấc mộng ấy đều do chính tâm mình cảm ứng hóa ra. Trong tâm mình vốn sẵn có chữ viết của đất nước mình, không hề có hình thể của sách trời. Cho nên những gì nhìn thấy trong mộng chỉ duy nhất có chữ viết của địa phương mình mà thôi. Cũng ví như trong mộng nghe tiếng quỷ thần nói, thì người phương Nam nghe quỷ thần nói giọng Nam, người phương Bắc sẽ nghe quỷ thần nói giọng Bắc, đều do chính tự tâm mình hóa hiện mà thôi.
Hỏi: Vợ chồng ân ái cùng nhau, liệu đời sau có trở lại làm vợ chồng với nhau nữa chăng?
Đáp: Cũng giống như bèo trôi trên mặt nước, như chim ngủ trên cây rừng, đều do khi duyên đến thì gặp nhau, nếu hết duyên ắt sẽ chia xa.
Hỏi: Do đời trước có duyên với nhau nên đời này mới kết hợp thành chồng vợ. Đã là chồng vợ thì duyên ấy càng thêm sâu nặng, vì sao đến đời sau lại có thể không gặp nhau được nữa?
Đáp: Đối với cả hai người, liệu có gì đảm bảo là đời sau đều sẽ được sinh ra làm người chăng? Ví như có được sinh ra làm người cả, thì liệu có chắc là sẽ được tuổi tác tương ứng, phúc đức hình tướng như nhau, hoặc được sinh ra gần nhau để gặp nhau, hoặc vẫn là một nam một nữ như đời này chăng?
Hỏi: Nghe nói rằng chư thiên trên 6 tầng trời cõi dục, càng lên cao thì phúc đức càng sâu dày hơn, mà dục niệm lại càng yếu ớt hơn. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng việc ấy liệu có ai thấy được?
Đáp: Những lời tốt đẹp về chư thiên như thế cũng có thể nghiệm thấy nơi cõi thế gian này. Hãy xem như người đời, những người ít tham dục được hưởng phúc sâu dày, những kẻ đắm mê sắc dục gặp nhiều tai họa. Như vậy có thể thấy lý lẽ ấy đã quá rõ ràng. Bằng như phải đợi nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt rồi mới chịu tin thì quả là người quá ư kém trí.
Hỏi: Dục niệm của chư thiên ở 6 tầng trời cõi dục, tuy là càng lên cao thì càng yếu ớt hơn, nhưng chẳng biết chư thiên về sau có dơ nơi dục niệm ấy mà đọa lạc vào các cảnh giới thấp hay không?
Đáp: Chỉ cần có dục niệm thì không ai thoát khỏi sự đọa lạc. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, sự trói buộc lớn nhất ở cõi trời không gì hơn nữ sắc. Nữ sắc trói buộc chư thiên, khiến cho phải đọa vào 3 đường ác.
Hỏi: Các vị A-la-hán ứng hóa trong thế gian cũng có vợ con như người đời, vì sao không phải chịu nghiệp báo?
Đáp: Tội lỗi nghiệp chướng đều do tâm tạo. Các vị A-la-hán đã đoạn dứt mọi tình cảm phàm tục, phiền não còn dựa vào đâu mà có thể trói buộc các ngài? Ví như các thứ trang sức y phục mỗi ngày đều được dùng trang điểm trên thân thể phụ nữ. Nhưng nếu đã không tơ tưởng gì đến phụ nữ, thì những trang sức y phục kia nào có tạo ra tội nghiệp gì?
Hỏi: người tu tiên thuật dùng các phương thuốc điều chỉnh âm dương, nói là có thể được trường sinh, liệu có đáng tin chăng?
Đáp: thần tiên tuy vẫn còn trong chốn luân hồi, chưa thoát được sinh tử, nhưng nếu không tu hành đạt tâm thanh tịnh giải thoát thì không thể đạt đến địa vị ấy. Nếu lại buông thả tâm tham dục, làm nhơ nhớp danh hiệu thần tiên, lẽ nào lại được quả báo trường sinh hay sao? Hạng người như thế chính là đời này mê hoặc, dối gạt người khác, đời sau phải chịu quả báo nơi địa ngục.
Hỏi: những chuyện dâm dục ô uế đem so với thuật trường sinh, ắt là tương khắc như than lửa với băng giá. Tôi chỉ lấy làm lạ là vì sao người như Dương Quý Phi gây hại suýt diệt mất nhà Đường, mà sau khi chết lại có thể thành tiên.
Đáp: ai nhìn thấy bà ấy thành tiên? Ví như có nhờ phúc đức đời trước mà được sinh vào cõi tiên, lúc đó hết phước, ác cũng phải đọa vào ba đường ác. Bậc cổ đức từng nói: ví như có được thành tiên, cũng chỉ như giữ cái xác chết hóa quỷ mà thôi. Như vậy có gì đáng để hâm mộ?
Hỏi: đêm mùng 7 nơi điện trường sinh, lúc nửa đêm có lời riêng tư. Tất nhiên đó chỉ là người xưa gửi gắm ý tưởng vào văn chương mà thôi. Thế còn những chuyện như Lưu, Nguyễn gặp tiên nữ ở thiên thai, hoặc Ngưu Lang chức nữ ước hẹn định kỳ gặp nhau nơi dải ngân hà, thì phải giải thích thế nào?
Đáp: những chuyện ấy đều là do các văn nhân bịa đặt ra rồi ghi chép truyền lại mà thôi. Dục niệm của chư thiên nơi sáu tầng trời thuộc cõi dục, so với tình dục của người thế gian khác biệt rất xa. Nếu căn cứ vào những chuyện hư truyền ấy, thì tình dục của tiên nhân nào có khác gì với kẻ phàm phu? Người đời sau tin theo những lời sai dối, quá ra diễu cợt các vị thiên nữ, xúc phạm chư thiên cõi trời, tạo nghiệp xấu do lời nói không thể kể hết.